Chương 6. Công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài, quyết định của trọng tài nước ngoài. Phần 1. Công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài. 1. Khái niệm. Công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài là việc tòa án của một nước thừa nhận hiệu lực pháp lý của bản án, quyết định của tòa án nước khác và cho phép thi hành trên lãnh thổ nước mình bản án quyết định dân sự đó. Về mặt nguyên tắc, bản án quyết định của cơ quan tài phán chỉ có hiệu lực pháp luật trong phạm vi lãnh thổ của quốc gia có cơ quan tài phán đó. Điều này xuất phát từ chủ quyền quốc gia. Do vậy, để bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài được thi hành trên lãnh thổ một quốc gia, trước hết phải có sự công nhận và cho phép thi hành bản án quyết định đó từ phía cơ quan có thẩm quyền của nước nơi được yêu cầu. Vấn đề này được quy định trong các điều ước quốc tế và trong pháp luật quốc gia. Từ đây đã hình thành chế định công nhận và thi hành bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài. Trong thực tiễn, chế định này giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên tham gia vào quan hệ dân sự quốc tế, góp phần thúc đẩy quá trình giao lưu dân sự quốc tế. Và mặc dù còn rất nhiều quan điểm khác nhau về phạm vi điều chỉnh của tư pháp quốc tế, nhưng hầu hết các nước đều thừa nhận đây là một trong những nội dung quan trọng của tư pháp quốc tế. Trên thực tế, có bản án quyết định của tòa án nước ngoài chỉ cần công nhận, nhưng có bản án quyết định vừa cần được công nhận vừa cần được thi hành. Ví dụ, bản án về ly hôn mà không có tranh chấp tài sản chỉ cần công nhận. Bản án về việc giải quyết tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của các bên phát sinh hoặc liên quan đến hợp đồng mua bán thì phải vừa công nhận vừa thi hành. Xuất phát từ nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia và nguyên tắc bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia trong quan hệ quốc tế cũng như các nguyên tắc cơ bản của tố tụng dân sự, về mặt nguyên tắc, tòa án của một nước không thể xét lại nội dung bản án của tòa án nước ngoài tuyên dưới bất cứ hình thức nào. Thực tiễn cho thấy, trong giai đoạn xem xét để công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của tòa án nước ngoài, tòa án nước được yêu cầu chỉ làm nhiệm vụ xác định xem bản án, quyết định của tòa án nước ngoài có đáp ứng các điều kiện về công nhận và thi hành bản án của tòa án nước ngoài được quy định trong các điều ước quốc tế, có hiệu lực giữa các nước hữu quan hoặc có phù hợp với pháp luật nước mình hay không, chứ không xem xét lại nội dung vụ án đã được xét xử. 2. Công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài tại Việt Nam. Chế định công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài là một chế định pháp luật non trẻ tại Việt Nam. Mặc dù trong các hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và các nước đều có quy định việc tòa án các nước ký kết có nghĩa vụ công nhận và thi hành bản án của tòa án nước ký kết kia, nhưng trình tự, thủ tục công nhận và thi hành thì không được quy định cụ thể. Trên thực tế, trong một thời gian dài tại Việt Nam, đây cũng không phải là vấn đề đòi hỏi của thực tiễn. Tuy nhiên, kể từ khi Đảng và Nhà nước Việt Nam thực hiện chính sách đổi mới, quan hệ về nhiều mặt đã được thiết lập và mở rộng với các nước, thì vấn đề công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài đã trở nên cấp thiết. Để góp phần và mở rộng và phát triển quan hệ hợp tác với các nước, bảo vệ lợi ích của nhà nước, bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của công dân, pháp nhân, tổ chức Việt Nam và cá nhân, tổ chức nước ngoài, ngày 17 tháng 4 năm 1993, pháp lệnh công nhận và thi hành tại Việt Nam bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài đã được ban hành. Pháp lệnh gồm 26 điều, chia làm 4 chương, trong đó quy định một loạt vấn đề mới cả về góc độ lý luận và thực tiễn, về việc công nhận và thi hành các bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài tại Việt Nam. Tuy nhiên, qua thực tiễn áp dụng pháp lệnh trên đã bộc lộ một số hạn chế, đặc biệt về cơ sở pháp lý, cho việc công nhận và thi hành các bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài. Khi quy định nguyên tắc công nhận và thi hành bản án của tòa án nước ngoài, điều 2 pháp lệnh quy định. 1. Tòa án Việt Nam chỉ xem xét để công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài trong các trường hợp sau đây. A. Bản án, quyết định của tòa án nước ngoài mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia điều ước quốc tế về vấn đề này. B. Bản án quyết định được pháp luật Việt Nam quy định công nhận và cho thi hành. Vào thời điểm này, nhà nước Việt Nam chưa có văn bản pháp luật nào quy định về việc công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài. Do đó, Trên thực tế, cơ sở pháp lý cho việc công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài tại Việt Nam chỉ được tiến hành dựa trên điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Ngày 24 tháng 7 năm 1993, Bộ Tư pháp, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành thông tư liên ngành số 04TT/LN, trong đó quy định, hiện nay, Tòa án Việt Nam chỉ xét xử việc công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án quyết định dân sự của tòa án các nước đã ký kết với Việt Nam hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự, trong đó có quyết định việc công nhận và thi hành bản án quyết định dân sự của tòa án mỗi nước ký kết. Quy định trên đã bó hẹp phạm vi áp dụng của pháp lệnh, vì vào thời điểm này, Việt Nam mới ký kết chưa tới 10 hiệp định tương trợ tư pháp với các nước. Và thực tiễn cho thấy rằng, với những nước đã ký kết điều ước quốc tế với Việt Nam, nhu cầu về công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án là không nhiều. Trong khi đó, với những nước chưa ký kết điều ước quốc tế như Úc, Đài Loan, Anh thì nhu cầu này lại rất cao, đặc biệt đối với các bản án ly hôn. Chính vì lý do này, pháp lệnh trên hầu như đã không được áp dụng trên thực tế. Ngày 15 tháng 6 năm 2004, Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự được Quốc hội khóa 11 thông qua đã pháp điển hóa các nội dung của pháp lệnh trên với những sửa đổi bổ sung thích hợp trong phần thứ 6 của bộ luật. Theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài được hiểu là bản án quyết định về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của tòa án nước ngoài và bản án quyết định khác của tòa án nước ngoài mà theo pháp luật của Việt Nam được coi là bản án quyết định dân sự. Cơ sở pháp lý để tòa án Việt Nam xem xét, công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài là các điều ước quốc tế có quy định về vấn đề này hoặc trên cơ sở pháp luật Việt Nam. Hoặc theo nguyên tắc có đi có lại. Với quy định này, pháp luật Việt Nam đã mở rộng cơ sở pháp lý cho việc công nhận và thi hành bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài. Về nguyên tắc, bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài chỉ được thi hành tại Việt Nam sau khi được tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành. Đối với bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam và không có đơn yêu cầu không công nhận thì đương nhiên được công nhận tại Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Tòa án Việt Nam chỉ xem xét việc không công nhận bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam khi có đơn yêu cầu không công nhận. Như vậy, pháp luật Việt Nam đã chia các bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài có yêu cầu được công nhận và thi hành tại Việt Nam thành hai loại. Bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam. Bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài có yêu cầu thi hành tại Việt Nam. Quyền yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài tại Việt Nam được dành cho người được thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ nếu cá nhân thi hành, cư trú, làm việc tại Việt Nam hoặc cơ quan tổ chức phải thi hành có trụ sở chính tại Việt Nam hoặc tài sản liên quan đến việc thi hành bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài có tại Việt Nam vào thời điểm gửi đơn yêu cầu. Đương sự, người có quyền, lợi ích hợp pháp liên quan hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền gửi đơn yêu cầu tòa án Việt Nam không công nhận bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam. Đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài phải được gửi đến Bộ Tư pháp Việt Nam và gửi kèm theo đơn yêu cầu là các giấy tờ tài liệu được quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trong trường hợp điều ước quốc tế không quy định hoặc không có điều ước quốc tế liên quan, thì kèm theo đơn yêu cầu phải có bản sao hợp pháp bản án quyết định của tòa án nước ngoài. Văn bản xác nhận bản án, quyết định đó có hiệu lực pháp luật, chưa hết thời hiệu thi hành và cần được thi hành tại Việt Nam, trừ trường hợp trong bản án quyết định đó đã thể hiện rõ những điểm này. Văn bản xác nhận việc đã gửi cho người phải thi hành bản sao bản án quyết định đó. Trường hợp người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của người đó vắng mặt tại phiên tòa của tòa án nước ngoài, thì phải có văn bản xác nhận người đó đã được triệu tập hợp lệ. Các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo đơn yêu cầu bằng tiếng nước ngoài phải được gửi kèm theo bản dịch ra tiếng Việt, được công chứng, chứng thực hợp pháp. Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu, các giấy tờ, tài liệu kèm theo, Bộ Tư pháp phải chuyển hồ sơ đến tòa án có thẩm quyền. Theo Điều 34-35 Bộ Luật Tố Tụng Dân sự, thì tòa án có thẩm quyền xét đơn yêu cầu là Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi người phải thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài, cư trú, làm việc. Nếu người phải thi hành án là cá nhân hoặc nơi người phải thi hành án có trụ sở, nếu người phải thi hành án là cơ quan, tổ chức hoặc nơi có tài sản liên quan đến việc thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Bộ Tư pháp chuyển đến, tòa án có thẩm quyền phải thụ lý và thông báo cho Viện Kiểm sát cung cấp biết. Trong thời hạn 4 tháng, kể từ ngày thụ lý, tùy từng trường hợp mà tòa án ra một trong các quyết định. A. Đình chỉ việc xét đơn yêu cầu nếu người gửi đơn rút đơn yêu cầu hoặc người phải thi hành đã tự nguyện thi hành, hoặc người phải thi hành là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của người đó không được thừa kế, hoặc nếu người phải thi hành là cơ quan tổ chức đã bị giải thể, phá sản mà quyền, nghĩa vụ của cơ quan tổ chức đó đã được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam. B. Đình chỉ việc xét đơn yêu cầu và trả lại hồ sơ cho Bộ Tư pháp trong trường hợp không đúng thẩm quyền hoặc không xác định được địa chỉ của người phải thi hành hoặc nơi có tài sản liên quan đến việc thi hành. C. Mở phiên họp xét đơn yêu cầu. Tòa án phải mở phiên họp trong thời hạn một tháng kể từ ngày ra quyết định mở phiên họp xét đơn yêu cầu. Việc xét đơn yêu cầu được tiến hành tại phiên họp do một hội đồng xét đơn yêu cầu gồm 3 thẩm phán, trong đó một thẩm phán là chủ tọa theo sự phân công của chánh án tòa án. Kiểm sát viên Viện Kiểm sát cung cấp phải tham gia phiên họp. Phiên họp được tiến hành với sự có mặt của người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ. Có đơn yêu cầu tòa án xét đơn vắng mặt hoặc đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt. Tại phiên họp, trong nguyên tắc được thừa nhận rộng rãi tại các nước, hội đồng không xét xử lại vụ án mà chỉ kiểm tra, đối chiếu bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài, các giấy tờ, tài liệu kèm theo đơn yêu cầu với các quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên để quyết định. Kết thúc phiên họp, hội đồng có quyền ra quyết định công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc quyết định không công nhận bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài. Bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài không được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam trong những trường hợp được quy định tại Điều 356 Bộ Luật Tố Tụng Dân sự. Theo đó, bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài không được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam nếu rơi vào một trong các trường hợp sau. 1. Bản án, quyết định dân sự chưa có hiệu lực pháp luật theo quy định của pháp luật của nước có tòa án đã ra bản án, quyết định đó. 2. Người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của người đó đã vắng mặt tại phiên tòa của tòa án nước ngoài do không được triệu tập hợp lệ. 3. Vụ án thuộc thẩm quyền xét xử riêng biệt của tòa án Việt Nam. 4. Về cùng vụ án này đã có bản án, quyết định dân sự, đã có hiệu lực pháp luật của tòa án Việt Nam hoặc của tòa án nước ngoài đã được tòa án Việt Nam công nhận, hoặc trước khi cơ quan xét xử của nước ngoài thụ lý vụ án, tòa án Việt Nam đã thụ lý và đang giải quyết vụ án đó. 5. Đã hết thời hiệu thi hành án theo pháp luật của nước có tòa án đã ra bản án, quyết định dân sự đó hoặc theo pháp luật Việt Nam. 6. Việc công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài tại Việt Nam trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. Bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài được tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành tại Việt Nam có hiệu lực pháp luật như bản án, quyết định dân sự của tòa án Việt Nam đã có hiệu lực pháp luật và được thi hành theo thủ tục thi hành án dân sự. Thủ tục xét đơn yêu cầu không công nhận bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam được quy định từ Điều 360 đến Điều 363 Bộ Luật Tố Tụng Dân sự. Theo đó, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam, đương sự, người có quyền, lợi ích hợp pháp liên quan hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền gửi thư đến Bộ Tư pháp Việt Nam yêu cầu tòa án Việt Nam không công nhận bản án, quyết định dân sự đó. Đơn yêu cầu không công nhận bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài phải có các nội dung chính theo Điều 361 Bộ Luật Tố Tụng Dân sự. Việc chuẩn bị xét đơn yêu cầu và việc xét đơn yêu cầu không công nhận bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài được tiến hành theo quy định tại Điều 354 và Điều 355 của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự. Kết thúc phiên họp, hội đồng xét đơn yêu cầu có quyền ra một trong các quyết định sau đây. Không công nhận bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài. Bác đơn yêu cầu không công nhận. Bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam, không được công nhận trong các trường hợp quy định tại Điều 356 của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự. Quyết định của tòa án Việt Nam công nhận hoặc không công nhận bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự. Phần 2. Công nhận và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài. 1. Khái niệm quyết định của trọng tài nước ngoài. Theo Điều 342 khoản 2 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, quyết định của trọng tài nước ngoài là quyết định được tuyên ở ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc trong lãnh thổ Việt Nam của trọng tài nước ngoài, do các bên thỏa thuận lựa chọn để giải quyết tranh chấp phát sinh từ các quan hệ pháp luật, kinh doanh, thương mại, lao động. Khái niệm này đã tồn tại trong pháp lệnh công nhận và thi hành tại Việt Nam quyết định của trọng tài nước ngoài năm 1995. Theo Điều 1 của pháp lệnh, quyết định của trọng tài nước ngoài được hiểu là quyết định được tuyên ở ngoài lãnh thổ Việt Nam của trọng tài do các bên thỏa thuận lựa chọn để giải quyết tranh chấp phát sinh từ các quan hệ pháp luật thương mại. Quyết định của trọng tài nước ngoài còn bao gồm quyết định của trọng tài được tuyên tại lãnh thổ Việt Nam, nhưng không do trọng tài Việt Nam tuyên. Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam có thể có trọng tài viên quốc tịch nước ngoài. Những quyết định của trọng tài này không phải là quyết định của trọng tài nước ngoài, vì mặc dù có quốc tịch nước ngoài, những trọng tài này phán quyết trên danh nghĩa của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam. Trung tâm Trọng tài nước ngoài có thể giải quyết tranh chấp tại Việt Nam. Trong trường hợp này, phán quyết của trọng tài là phán quyết của trọng tài nước ngoài. Do đó, việc tiếp nhận phán quyết trọng tài được tiến hành như những quyết định của trọng tài nước ngoài. Trước khi Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự có hiệu lực, vấn đề thừa nhận và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài được quy định tại pháp lệnh về quyết định của trọng tài nước ngoài năm 1995. Hiện nay, ở Việt Nam, có hai hệ thống quy phạm liên quan đến việc công nhận và cho thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài. Hệ thống những quy phạm thứ nhất tồn tại trong Công ước New York mà chúng ta đã tham gia, và hệ thống thứ hai là những quy định của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự. Hệ thống thứ hai có phạm vi điều chỉnh rộng hơn những quy định trong hệ thống thứ nhất. Bởi lẽ, theo quyết định của Chủ tịch nước khi chúng ta tham gia công ước chỉ áp dụng đối với việc công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định của trọng tài nước ngoài được tuyên tại lãnh thổ quốc gia là thành viên của công ước này. Điều 2, quyết định số 453 ngày 28 tháng 7 năm 1995. Trong khi đó, những quy định của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự lại không có giới hạn như vậy. Nhìn chung, hai hệ thống này tương đối giống nhau, tuy nhiên vẫn có những khác biệt. Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự điều chỉnh quyết định trọng tài, giải quyết tranh chấp phát sinh từ các quan hệ pháp luật, kinh doanh, thương mại, lao động, Điều 342. Trong khi đó, Công ước New York chỉ được áp dụng đối với các tranh chấp phát sinh từ các quan hệ pháp luật thương mại, Điều 2 của quyết định số 453. Hơn nữa, Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự chỉ quy định là quyết định của trọng tài nước ngoài không được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam trong các trường hợp sau đây. A. Các bên ký kết thỏa thuận trọng tài không có năng lực để ký kết thỏa thuận đó theo pháp luật được áp dụng cho mỗi bên. Quyết định của trọng tài nước ngoài cũng không được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam nếu tòa án Việt Nam xét thấy. A. Theo pháp luật Việt Nam, vụ tranh chấp không được giải quyết theo thể thức trọng tài. Điều 370. Ở Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự không quy định là bên phải thi hành có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ cho những trường hợp không công nhận. Trong đó, theo công ước thì tòa án từ chối công nhận và cho thi hành quyết định trọng tài nước ngoài. Chỉ khi nào bên phải thi hành chuyển tới cơ quan có thẩm quyền, nơi việc công nhận và thi hành được yêu cầu bằng chứng rằng các bên của thỏa thuận không có đủ năng lực. Với các quy định như trên, Công ước muốn hạn chế việc từ chối quyết định trọng tài nước ngoài. Nếu bên phải thi hành không chứng minh được quyết định trọng tài thuộc một trường hợp không công nhận, thì tòa án sẽ công nhận và cho thi hành. Còn với quy định của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, tòa án có thể tự từ chối công nhận quyết định trọng tài nếu tự thấy quyết định thuộc một trong những trường hợp không công nhận. Ở đây, nguy cơ quyết định trọng tài có khả năng bị từ chối sẽ cao hơn khi áp dụng Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự. Theo khoản 4 điều 343 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, quyết định của trọng tài nước ngoài chỉ được thi hành tại Việt Nam sau khi được Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành. Một quyết định của trọng tài nước ngoài được công nhận và cho thi hành ở Việt Nam như thế nào? Sau khi giới thiệu một số nguyên tắc cơ bản về thủ tục công nhận và thi hành quyết định trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, chúng ta đi vào phân tích những điều kiện không chấp nhận và cho thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài ở Việt Nam. 2. Thủ tục công nhận và thi hành tại Việt Nam quyết định của trọng tài nước ngoài. Theo Điều 365, khoản 1, Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, gửi kèm theo đơn yêu cầu là các giấy tờ tài liệu được quy định tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập. Trong trường hợp Điều ước quốc tế không quy định hoặc không có Điều ước quốc tế liên quan thì kèm theo đơn yêu cầu phải có bản sao hợp pháp quyết định của trọng tài nước ngoài. Bản sao hợp pháp thỏa thuận trọng tài của các bên về việc giải quyết tranh chấp có thể hoặc đã phát sinh giữa họ với nhau theo thể thức trọng tài mà pháp luật của nước hữu quan quy định có thể giải quyết được theo thể thức đó. Khi xem xét việc thừa nhận và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài, cơ quan thẩm quyền của Việt Nam không xét xử lại vụ tranh chấp. Ở đây, quyết định nước ngoài có nội dung bất di bất dịch và việc không xét lại này đã được pháp lệnh năm 1995 và Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự quy định. Theo Điều 369, khoản 4, Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, hội đồng không xét xử lại vụ tranh chấp đã được trọng tài nước ngoài giải quyết mà chỉ kiểm tra đối chiếu quyết định của trọng tài nước ngoài, các giấy tờ tài liệu kèm theo với các quy định của bộ luật này. Các quy định khác của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có liên quan để ra quyết định. Và theo Điều 15 khoản 4 pháp lệnh, khi xét đơn yêu cầu, hội đồng không xét xử lại vụ tranh chấp đã được trọng tài nước ngoài giải quyết mà chỉ kiểm tra đối chiếu quyết định của trọng tài nước ngoài và giấy tờ kèm theo với quy định của pháp lệnh này. Các quy định khác của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia để ra quyết định. Quy định trên đã được áp dụng trong thực tế. Ví dụ, trong một vụ việc vào năm 2005, Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh đã cho rằng về ý kiến của đại diện người được thi hành đề nghị áp dụng nghị quyết số 04 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao để cho rằng hợp đồng không bị coi là vô hiệu. Hợp đồng xét đơn có nhận định như sau. Hội đồng không xét xử lại vụ tranh chấp đã được trọng tài nước ngoài giải quyết mà chỉ kiểm tra đối chiếu quyết định của trọng tài nước ngoài, các giấy tờ, tài liệu kèm theo với các quy định của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự và các quy định khác của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có liên quan để ra quyết định nên không thể áp dụng nghị quyết số 04/2003/NQ-HDTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định pháp luật trong việc giải quyết các vụ án kinh tế được. Đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định của trọng tài nước ngoài phải được gửi đến Bộ Tư pháp Việt Nam. Điều 364 khoản 1 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự. Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu, các giấy tờ tài liệu kèm theo, Bộ Tư pháp chuyển hồ sơ cho tòa án có thẩm quyền theo quy định tại Điều 34 và Điều 35 của bộ luật này. Trong trường hợp Bộ Tư pháp đã chuyển hồ sơ cho tòa án mà sau đó lại nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho biết đang xem xét hoặc đã hủy bỏ, đình chỉ thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài, thì Bộ Tư pháp thông báo ngay bằng văn bản cho tòa án biết. Điều 366 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự. Vì tòa án có thẩm quyền xem xét việc công nhận và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài ở Việt Nam, nên chúng ta cần biết tòa án của nơi nào có thẩm quyền xem xét. Thẩm quyền giải quyết việc dân sự trên lãnh thổ được xác định như sau. Tòa án, nơi người phải thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài cư trú, làm việc, nếu người phải thi hành là cá nhân hoặc nơi người phải thi hành có trụ sở, nếu người phải thi hành là cơ quan tổ chức, hoặc nơi có tài sản liên quan đến việc thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài có thẩm quyền giải quyết, yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định của trọng tài nước ngoài. Điều 25 khoản 2 E Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự hay Điều 4 pháp lệnh thừa nhận và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam. trụ sở hay nơi cư trú của người phải thi hành có thể thay đổi. Trong thực tiễn pháp lý thì trụ sở hay nơi cư trú để xác định tòa án lãnh thổ có thẩm quyền là trụ sở hay nơi cư trú vào thời điểm yêu cầu công nhận và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài. Trong trường hợp 15 ngày kể từ ngày ra quyết định, Tòa án Việt Nam thông qua Bộ Tư pháp thông báo kết quả xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định của trọng tài nước ngoài cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đã gửi đơn yêu cầu và cá nhân, cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến quyết định đó của Tòa án Việt Nam. Điều 347 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự. 3. Những trường hợp không công nhận và thi hành tại Việt Nam quyết định của trọng tài nước ngoài. Điều 370 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự liệt kê những trường hợp mà quyết định của trọng tài nước ngoài không được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam. Lý do không công nhận và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài có thể chia thành các nhóm sau. 3.1 Lý do liên quan đến giá trị pháp lý của thỏa thuận trọng tài. Theo Điều 370 khoản 1 điểm A Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, quyết định của trọng tài nước ngoài không được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam khi các bên ký kết thỏa thuận trọng tài không có năng lực để ký kết các thỏa thuận đó theo pháp luật được áp dụng cho mỗi bên. Quy định này đã được ghi nhận trong pháp lệnh năm 1995. Theo Điều 16 khoản 1 điểm A của pháp lệnh, quyết định của trọng tài nước ngoài không được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam khi các bên ký kết thỏa thuận trọng tài nói tại khoản 1 Điều 11 của pháp lệnh này, theo pháp lệnh được áp dụng cho mỗi bên, không có năng lực để ký kết thỏa thuận đó. Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự sử dụng cụm từ các bên không có năng lực. Song thiết nghĩ chỉ cần một bên không có năng lực ký kết thỏa thuận trọng tài là quyết định không được thừa nhận tại Việt Nam. Trong thực tế pháp lý một số nước, một số cá nhân hay tổ chức có thể ký kết thỏa thuận trọng tài trong quan hệ quốc tế, nhưng không được ký kết thỏa thuận trọng tài trong quan hệ quốc nội. Ví dụ, ở Pháp, nhà nước hay cơ quan nhà nước không được quyền ký kết thỏa thuận trọng tài trong quan hệ trong nước. Nhưng theo Tòa án Tư pháp Tối cao Pháp, nhà nước trong cơ quan nhà nước có khả năng ký kết thỏa thuận trọng tài trong quan hệ quốc tế. Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự ghi là năng lực ký kết thỏa thuận theo pháp luật được áp dụng cho mỗi bên, nhưng không biết là pháp luật điều chỉnh quan hệ quốc nội hay quan hệ quốc tế. Thiết nghĩ nên sử dụng pháp luật điều chỉnh quan hệ quốc tế. Nếu pháp luật áp dụng cho bên A, không cho bên A ký kết thỏa thuận trọng tài trong quan hệ quốc nội, nhưng cho phép ký kết thỏa thuận trọng tài trong quan hệ quốc tế, thì A có năng lực để ký kết các thỏa thuận trọng tài theo Điều 370 khoản 1A Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, và do đó quyết định của trọng tài được công nhận và thi hành ở Việt Nam nếu các điều kiện khác được thỏa mãn. Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự đề cập đến năng lực để ký kết các thỏa thuận mà không nói đến thẩm quyền ký kết các thỏa thuận trọng tài. Công ước New York cũng quy định như vậy. Bởi theo Điều 5 của Công ước, việc công nhận và thi hành quyết định có thể bị từ chối theo yêu cầu của bên phải thi hành chỉ khi bên đó chuyển tới cơ quan có thẩm quyền nơi việc công nhận và thi hành được yêu cầu bằng chứng rằng các bên của thỏa thuận không có đủ năng lực theo pháp luật đối với các bên hoặc thỏa thuận nói trên không có giá trị theo luật mà các bên chịu sự điều chỉnh. Công ước New York không nêu cụ thể khái niệm không có đủ năng lực. Thông thường khái niệm này được hiểu trong các hệ thống pháp luật là không có năng lực dân sự hay năng lực hành vi. Tuy nhiên, khi xây dựng công ước về vấn đề này, các chuyên gia có đề cập đến pháp nhân và từ đó một số tác giả đã cho rằng khái niệm không có đủ năng lực bao gồm cả không có thẩm quyền đại diện. Đó là quy định trong công ước. Còn Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự thì sao? Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự là những quy định của Việt Nam mà trong pháp luật Việt Nam, năng lực là khả năng của ai đó làm việc gì cho mình. Trong khi đó, thẩm quyền là khả năng của một ai đó thay mặt người khác thực hiện một hành vi pháp lý. Ví dụ, công ty thương mại A hoàn toàn có khả năng ký kết một thỏa thuận trọng tài. Nhưng liệu ông B, phó giám đốc của công ty, có thể thay mặt công ty ký một thỏa thuận trọng tài hay không là vấn đề thẩm quyền của ông B? Như vậy, năng lực dân sự và thẩm quyền đại diện là hai vấn đề khác nhau, không nên nhầm lẫn. Sự khác nhau này còn được thể hiện trong một số văn bản. Cụ thể, Bộ Luật Dân Sự có những quy định về năng lực dân sự từ Điều 14 đến Điều 23. độc lập với những quy định về thẩm quyền đại diện từ Điều 139 và tiếp theo. Sự khác nhau giữa năng lực dân sự và thẩm quyền đại diện còn được thể hiện tại Điều 10 Pháp lệnh trọng tài thương mại. Bởi theo khoản 2 của Điều 10 thì thỏa thuận trọng tài vô hiệu trong trường hợp người ký thỏa thuận trọng tài không có thẩm quyền ký kết theo quy định của pháp luật. Và theo khoản 3, thỏa thuận trọng tài vô hiệu trong trường hợp một bên ký kết thỏa thuận trọng tài không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Trong thực tế, nhiều thỏa thuận trọng tài được Phó Giám đốc Doanh nghiệp Việt Nam ký mà không có giấy ủy quyền của Giám đốc. Theo thực tiễn pháp lý Việt Nam, những thỏa thuận như trên là không hợp pháp. Do đó, đây là lý do để từ chối công nhận và thi hành nhiều quyết định của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian qua. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng căn cứ pháp lý cũng như lập luận của tòa án có vẻ gượng ép, lúng túng do văn bản không thực sự rõ ràng và đầy đủ như đã phân tích ở trên. Để xác định thỏa thuận trọng tài có giá trị pháp lý hay không, Bộ Luật Tố Tụng Dân sự quy định là phải xem xét vào pháp luật của nước mà các bên đã chọn để áp dụng hoặc theo pháp luật của nước nơi quyết định đã được tuyên, nếu các bên không chọn pháp luật áp dụng cho thỏa thuận đó. Theo Điều 370 khoản 1B Bộ Luật Tố Tụng Dân sự, quyết định của trọng tài nước ngoài cũng không được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam nếu tòa án Việt Nam xét thấy thỏa thuận trọng tài không có giá trị pháp lý theo pháp luật của nước mà các bên đã chọn để áp dụng hoặc theo pháp luật của nước nơi quyết định đã được tuyên, nếu các bên không chọn pháp luật áp dụng cho thỏa thuận đó. 3.2. Lý do liên quan đến tố tụng trọng tài. Theo Điều 370 khoản D Bộ Luật Tố Tụng Dân sự, quyết định của trọng tài nước ngoài không được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam khi quyết định của trọng tài nước ngoài được tuyên về một vụ tranh chấp không được các bên yêu cầu giải quyết. Ví dụ, tập đoàn A gồm các công ty con A1, A2, A3, A4. Công ty A1 và A2 ký kết một số hợp đồng với doanh nghiệp nước ngoài B. Trong một hợp đồng giữa B và A1 có thỏa thuận là mọi tranh chấp liên quan đến hợp đồng này được giải quyết thông qua trọng tài của nước mà B có trụ sở. Đây là thỏa thuận trọng tài giữa A1 và B. Nhưng giữa B và A2 có tranh chấp liên quan đến một hợp đồng khác. B cho là A2 có quan hệ mật thiết với A1 nên dựa vào thỏa thuận trọng tài bên B đã đưa tranh chấp ra trọng tài để giải quyết. Vì A1 và A2 là hai công ty có tư cách pháp nhân khác nhau nên thỏa thuận trọng tài trên không có giá trị với A2, mặc dù A1 và A2 đều là công ty của tập đoàn A. Vậy quyết định trọng tài nước ngoài đã được tuyên về một vụ tranh chấp không được các bên yêu cầu giải quyết, do đó sẽ không được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam. Điều 370 khoản D Bộ Luật Tố Tụng Dân sự đề cập đến trường hợp quyết định của trọng tài nước ngoài được tuyên về một vụ tranh chấp không được các bên yêu cầu giải quyết. Khái niệm tranh chấp không được các bên yêu cầu giải quyết cũng cần được hiểu là trường hợp các bên có thỏa thuận trọng tài, nhưng thỏa thuận không còn hiệu lực vì thời gian đã hết. Theo Điều 370 khoản D Bộ Luật Tố Tụng Dân sự, quyết định của trọng tài nước ngoài không được ghi nhận và cho thi hành tại Việt Nam khi quyết định của trọng tài nước ngoài được tuyên vượt quá yêu cầu của các bên ký kết thỏa thuận trọng tài. Ví dụ, doanh nghiệp A Việt Nam và B nước ngoài ký hợp đồng mua bán. Trong trường hợp các bên có thỏa thuận là mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng được giải quyết tại trọng tài nước ngoài. Trong hợp đồng còn quy định nếu A không trả tiền đúng thời hạn thì phải trả lãi. Trong thực tế, A đã không trả tiền đúng thời hạn và B yêu cầu A trả lãi. Do hai bên không thống nhất được cách tính tiền lãi nên B yêu cầu trọng tài tính lãi từ ngày 30 tháng 5. Nhưng khi ra quyết định, trọng tài tính lãi từ ngày 30 tháng 4. Các bên có thỏa thuận trọng tài về mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng, nên trọng tài có thẩm quyền để giải quyết về tính lãi do trả chậm, vì đây là một tranh chấp phát sinh từ hợp đồng. Song các bên chỉ yêu cầu tính tiền lãi từ ngày 30 tháng 5, trong khi đó trọng tài tính lãi từ ngày 30 tháng 4. Vậy trọng tài nước ngoài đã vượt quá yêu cầu của các bên ký kết thỏa thuận trọng tài. Do đó, quyết định này không được công nhận và thi hành tại Việt Nam, theo Điều 370 khoản D Bộ Luật Tố Tụng Dân sự. Điều 370 khoản 1D Bộ Luật Tố Tụng Dân sự còn quy định, trong trường hợp có thể tách được phần quyết định về vấn đề đã được yêu cầu và phần quyết định về vấn đề không được yêu cầu giải quyết tại trọng tài nước ngoài, thì phần quyết định về vấn đề được yêu cầu giải quyết có thể được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam. Quy định này có thể được áp dụng với ví dụ vừa được nêu. Trọng tài vượt quá yêu cầu trong việc tính tiền lãi trong một tháng. Phần được yêu cầu có thể tách với phần không được yêu cầu. Chúng ta bỏ lãi đi một tháng. Vậy, quyết định trọng tài trên vẫn được công nhận và thi hành ở Việt Nam đối với khoản lãi từ ngày 30 tháng 5. Chỉ phần quyết định về khoản lãi từ ngày 30 tháng 4 đến 29 tháng 5 không được công nhận và thi hành tại Việt Nam. Theo Điều 370 khoản 1C Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, quyết định của trọng tài nước ngoài cũng không được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam nếu Tòa án Việt Nam xét thấy cá nhân, cơ quan, tổ chức phải thi hành không được thông báo kịp thời và hợp thức về việc chỉ định trọng tài viên về thủ tục giải quyết vụ tranh chấp tại trọng tài nước ngoài hoặc vì nguyên nhân chính đáng khác mà không thể thực hiện được quyền tố tụng của mình. Khi được thông báo nhưng vì một lý do chính đáng, cá nhân, cơ quan, tổ chức phải thi hành không thể thực hiện được quyền tố tụng của mình thì quyết định của trọng tài nước ngoài cũng không được thừa nhận và cho thi hành ở Việt Nam. Ví dụ, thời hạn được yêu cầu có mặt quá ngắn hay một bên có gian lận trong quá trình tranh tụng làm cho bên kia không thể thực hiện được quyền tố tụng của mình. Phạm vi điều chỉnh của Điều 370 khoản 1C Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự tương đối rộng và cũng có thể được áp dụng nếu trọng tài ra quyết định nhưng không nghe các bên trình bày quan điểm của mình. Theo Điều 370 khoản 1D Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, quyết định của trọng tài nước ngoài cũng không được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam nếu Tòa án Việt Nam xét thấy thành phần của trọng tài nước ngoài, thủ tục giải quyết tranh chấp của trọng tài nước ngoài không phù hợp với thỏa thuận trọng tài hoặc với pháp luật của nước nơi quyết định của trọng tài nước ngoài được tuyên nếu thỏa thuận trọng tài không quy định về các vấn đề đó. Quy định này cũng tồn tại trong pháp lệnh. Cụ thể theo điểm D khoản 1 điều 16, quyết định của trọng tài nước ngoài không được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam nếu tổ chức cá nhân phải thi hành có chứng cứ hợp pháp để tòa án khẳng định rằng thành phần của trọng tài, thủ tục giải quyết tranh chấp của trọng tài không phù hợp với thỏa thuận trọng tài hoặc với pháp luật của nước nơi quyết định của trọng tài được tuyên, nếu thỏa thuận trọng tài không quy định về các vấn đề đó. Thỏa thuận trọng tài có thể thiết lập một thủ tục tố tụng hay thành phần của trọng tài hay dẫn chiếu đến pháp luật của một nước cụ thể nào đó. Ví dụ, các bên thỏa thuận là trọng tài giải quyết tranh chấp theo hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất để xác định chất lượng sản phẩm và giai đoạn thứ hai để xác định thiệt hại. Nếu trọng tài không tôn trọng hai giai đoạn này, quyết định của họ không được thừa nhận và cho thi hành ở Việt Nam theo Điều 370 khoản 1D Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự trên. 3.3. Những lý do khác. 3.3.1. Tranh chấp không được giải quyết trước trọng tài. Theo Điều 370 khoản 2A Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, quyết định của trọng tài nước ngoài cũng không được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam nếu Tòa án Việt Nam xét thấy, theo pháp luật Việt Nam, vụ tranh chấp không được giải quyết theo thể thức trọng tài. Như vậy, khi xem xét việc thừa nhận và thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài, cần phải xem theo pháp luật Việt Nam, tranh chấp trên có được giải quyết theo thể thức trọng tài hay không. Theo Điều 3 khoản 1 pháp lệnh trọng tài, tranh chấp được giải quyết bằng trọng tài nếu trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp các bên có thỏa thuận trọng tài. Và Điều 10 khoản 1 của pháp lệnh, tranh chấp phát sinh không thuộc hoạt động thương mại được quy định tại khoản 3 điều 2 của pháp lệnh này. Như vậy, chỉ những tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại mới có thể được giải quyết trước trọng tài. Chúng ta đã ra nhập Công ước New York ngày 10 tháng 6 năm 1958 về công nhận và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài. Công ước này thừa nhận giá trị pháp lý của thỏa thuận chọn trọng tài, nhưng giới hạn ở tranh chấp thương mại. Cụ thể, theo Điều 2 quyết định số 453 của Chủ tịch nước ngày 28 tháng 7 năm 1995 tham gia Công ước về công nhận và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài của Liên Hợp Quốc đã thông qua tại New York ngày 10 tháng 6 năm 1958, sẽ chỉ áp dụng công ước đối với tranh chấp phát sinh từ các quan hệ pháp luật thương mại. Mọi việc giải thích công ước trước tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phải theo quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Theo pháp luật Việt Nam, những tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại mới có thể được giải quyết trước trọng tài. Tuy nhiên, việc xác định tranh chấp có phải là tranh chấp thương mại trong thực tế không đơn giản. Ngày nay, phạm vi những tranh chấp có thể được giải quyết bằng phương thức trọng tài đã được mở rộng ở Việt Nam. Khái niệm hoạt động thương mại trong pháp lệnh về trọng tài được hiểu theo nghĩa rộng, hiện đại so với cách hiểu trong luật thương mại năm 1997, tương thích với quan niệm về các hành vi thương mại trong Hiệp định Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ. Luật mẫu của Liên Hợp Quốc về trọng tài UCITRO's Model Law. Cụ thể, theo Điều 2, khoản 3, Pháp lệnh trọng tài thương mại, hoạt động thương mại là việc thực hiện một hay nhiều hành vi thương mại của cá nhân, tổ chức, kinh doanh, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, phân phối, đại diện, đại lý thương mại, ký gửi, thuê, cho thuê, thuê mua, xây dựng, tư vấn, kỹ thuật, leasing, đầu tư, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, thăm dò, khai thác, vận chuyển hàng hóa, hành khách bằng đường hàng không, đường biển, đường sắt, đường bộ và các hành vi thương mại khác theo quy định của pháp luật. 3.3.2 Trái với nguyên tắc cơ bản của Việt Nam. Theo Điều 370 khoản 2B Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, quyết định của trọng tài nước ngoài không được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam nếu Tòa án Việt Nam xét thấy việc công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định của trọng tài nước ngoài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. Quy định này đã được ghi nhận tại B khoản 2 Điều 16 Pháp lệnh năm 1995 và được tòa án áp dụng để từ chối quyết định của trọng tài nước ngoài. Trong thực tế, không hiếm trường hợp tòa án đã từ chối quyết định trọng tài nước ngoài với lý do việc công nhận này trái với nguyên tắc cơ bản của Việt Nam. 3.3.3 Quyết định trọng tài bị đình chỉ, hủy bỏ và có đi có lại. Theo Điều 370, khoản 1G, Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, quyết định của trọng tài nước ngoài cũng không được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam nếu Tòa án Việt Nam xét thấy quyết định của trọng tài nước ngoài bị cơ quan có thẩm quyền của nước nơi quyết định đã được tuyên hoặc của nước có pháp luật đã được áp dụng hủy bỏ. Quy định này nhắc lại Điều 5, khoản 1, điểm E, Công ước New York về công nhận và thi hành quyết định trọng tài nước ngoài. Với quy định như trên, pháp luật nước ta khác với pháp luật của Cộng hòa Pháp. Bởi lẽ, trong danh sách những trường hợp không công nhận và cho thi hành quyết định trọng tài nước ngoài tại Pháp, trường hợp nêu vừa rồi không tồn tại. Tòa án tối cao Pháp thường xuyên nhắc rằng việc quyết định trọng tài bị hủy ở nước nơi quyết định được tuyên không làm ảnh hưởng tới việc thừa nhận và cho thi hành quyết định này tại Pháp. Chẳng hạn, trong một bản án ngày 29 tháng 6 năm 2007, Phòng Dân sự số 1, Tòa án tối cao đã cho rằng việc quyết định của trọng tài Anh bị hủy tại Anh không làm cản trở cho việc công nhận quyết định này ở Pháp. Pháp và nước ta đều là thành viên của Công ước New York về công nhận và thi hành quyết định trọng tài nước ngoài. Tại sao lại có sự khác biệt như vậy? Sự khác nhau nhưng không trái với Công ước New York về công nhận và thi hành quyết định trọng tài nước ngoài được giải thích như sau. Danh sách những trường hợp không công nhận trọng tài nước ngoài ở Pháp hẹp hơn danh sách của Công ước và ví dụ trên đã cho thấy điều này. Như vậy, việc công nhận và thi hành quyết định trọng tài nước ngoài sẽ dễ dàng hơn theo quy định của Pháp so với những quy định của Công ước. Trong khi đó, theo Điều 7 khoản 1 Công ước New York, thì bên yêu cầu công nhận không bị tước quyền viện dẫn những quy định của nước nơi yêu cầu công nhận và thi hành quyết định trọng tài nếu những quy định này tạo điều kiện thuận lợi hơn cho họ trong việc công nhận và thi hành quyết định trọng tài. Ví dụ trên cho thấy các nhà làm luật của Pháp cởi mở hơn nhà làm luật Việt Nam trong lĩnh vực công nhận và cho thi hành quyết định trọng tài. Họ đã giảm những trường hợp không công nhận quyết định trọng tài nước ngoài. Ở một số nước như Bỉ, Thụy Sĩ, Thụy Điển, một số quyết định trọng tài không thể bị yêu cầu hủy theo pháp luật hay theo thỏa thuận của các bên. Trong trường hợp này, chúng ta có công nhận quyết định trọng tài hay không? Quy định trên chỉ cho phép không công nhận quyết định trọng tài khi quyết định của trọng tài nước ngoài bị hủy bỏ. Như vậy, khi quyết định trọng tài không có khả năng bị hủy ở nước ngoài sẽ không bị hủy bỏ, nên điều kiện để không công nhận không được thỏa mãn. Do đó, chúng ta buộc phải công nhận. Theo Điều 370, khoản 1G, Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, quyết định của trọng tài nước ngoài cũng không được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam nếu Tòa án Việt Nam xét thấy quyết định của trọng tài nước ngoài bị cơ quan có thẩm quyền của nước nơi quyết định đã được tuyên hoặc của nước có pháp luật đã được áp dụng đình chỉ thi hành. Quy định này nhắc lại điều 5 khoản 1 điểm E Công ước New York về công nhận và thi hành quyết định trọng tài nước ngoài. Khi quyết định trọng tài bị yêu cầu tuyên bố hủy, thì theo pháp luật nhiều nước, quyết định này chưa có hiệu lực thi hành. Trong trường hợp này, quyết định có được coi là bị đình chỉ thi hành hay không? Thiết nghĩ là không. Nếu chúng ta không công nhận vì quyết định đang trong quá trình xét đơn hủy quyết định trọng tài, chúng ta sẽ tăng ý định của bên phải thi hành tiến hành yêu cầu hủy quyết định trọng tài chỉ với mục đích làm cản trở việc công nhận và cho thi hành ở Việt Nam. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng ta nên cho phép tòa án có thể tạm thời không cho thi hành quyết định trọng tài nếu hoàn cảnh cho phép thấy rằng quyết định đó có nhiều nguy cơ bị hủy ở nước ngoài. Đồng thời, tòa án có thể buộc bên phải thi hành cung cấp những biện pháp hợp lý nhằm đảm bảo việc thi hành. Ở đây, chúng ta cho tòa án quyền quyết định, chứ không phải cho một bên quyền yêu cầu tòa án tạm đình chỉ. Nói một cách khác, việc quyết định tạm đình chỉ thi hành thuộc về tòa án và không phụ thuộc vào một bên đương sự để tránh trường hợp họ lợi dụng kéo dài vụ việc. Đây cũng là quy định trong Công ước New York năm 1958 mà chúng ta là thành viên. Cụ thể, theo Điều 6 của Công ước, nếu cơ quan có thẩm quyền nêu ở Điều 5 mục 1E nhận được yêu cầu hủy hoặc đình chỉ một quyết định, thì trong trường hợp cho rằng là hợp lý, thì cơ quan nơi sẽ thi hành quyết định có thể quản cho thi hành quyết định trọng tài. Nếu được bên yêu cầu thi hành đề nghị, thì cơ quan nơi sẽ thi hành đó buộc bên kia cung cấp những bảo đảm thích hợp. Ngoài ra, Điều 370 khoản 1 điểm E Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự còn quy định. Quyết định của trọng tài nước ngoài cũng không được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam nếu tòa án Việt Nam xét thấy quyết định của trọng tài nước ngoài chưa có hiệu lực bắt buộc đối với các bên. Đây cũng là quy định được nêu tại Điều 4 Công ước New York. Tuy nhiên, Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự lại không cho biết khi nào quyết định của trọng tài nước ngoài chưa có hiệu lực bắt buộc đối với các bên. Việc quyết định trọng tài có thể bị yêu cầu hủy ở nước ngoài có làm cho quyết định nước ngoài chưa có hiệu lực bắt buộc đối với các bên hay không? Theo thực tiễn pháp lý áp dụng Công ước New York ở Ý hay ở Pháp, thì việc quyết định trọng tài bị yêu cầu tuyên bố vô hiệu ở nước ngoài không là cơ sở đủ để cho rằng quyết định chưa có hiệu lực bắt buộc đối với các bên. Một quyết định trọng tài có thể là có hiệu lực theo pháp luật Việt Nam, nhưng không có hiệu lực theo pháp luật nước ngoài. Vậy phải xác định việc có hiệu lực này theo pháp luật nước nào? Thiết nghĩ là nên xác định theo pháp luật nước ngoài, nơi quyết định được tuyên. Đây cũng là thực tế xét xử ở Thụy Sĩ, Pháp khi áp dụng Công ước New York. Cần lưu ý là, theo Điều 343, khoản 3, Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, quyết định của trọng tài nước ngoài cũng có thể được Tòa án Việt Nam xem xét, công nhận và cho thi hành tại Việt Nam trên cơ sở có đi có lại mà không đòi hỏi Việt Nam và nước đó phải ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế về vấn đề đó. Liên quan đến việc hủy quyết định trọng tài Việt Nam, chúng ta thấy pháp lệnh trọng tài quy định các bên được quyền đưa tranh chấp ra trước tòa. Đối với trường hợp quyết định trọng tài không được công nhận, Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự không có quy định về hậu quả của việc này. Tuy nhiên, chúng ta đã gia nhập Công ước New York ngày 10 tháng 6 năm 1958 về công nhận và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài. Và theo Điều 2 của Công ước, khi nhận được đơn kiện về một vấn đề mà đối với vấn đề đó, các bên đã có thỏa thuận theo nội dung của điều này. Theo yêu cầu của một bên tòa án của một quốc gia thành viên sẽ đưa các bên tới trọng tài, trừ khi tòa án thấy rằng thỏa thuận đó không còn hiệu lực, không hiệu quả hoặc không có khả năng được áp dụng. Như vậy, tòa án hướng các bên tới trọng tài khi các bên có thỏa thuận trọng tài, trừ khi tòa án thấy rằng thỏa thuận đó không còn hiệu lực, không hiệu quả, hoặc không có khả năng được áp dụng. Do đó, nếu quyết định trọng tài không được công nhận và cho thi hành bởi những lý do không liên quan đến thỏa thuận không còn hiệu lực, không hiệu quả, hoặc không có khả năng được áp dụng, thì tòa án hướng các bên tới trọng tài mà các bên đã lựa chọn. Còn đối với những lý do không công nhận và cho thi hành quyết định trọng tài nước ngoài phát sinh từ việc thỏa thuận không còn hiệu lực, không hiệu quả hoặc không có khả năng được áp dụng, thì tòa án chấp nhận thẩm quyền.